Tự thắng mình nó lại tiến công lên được, tiến công lên được này có nghĩa là mình không có gây thù chát quá, mình không có bị thù hiền, thành người hiền từ. Chính nhờ cái sự đó mà tu tập dễ. Việc ra thì cũng không phải là dễ đâu. Đấy, tập lần. Mình nghĩ là người ta chỉ hơn mình một câu thôi, mà mình thấy chỉ thấy nổi, thấy vậy không? Ăn uống cũng được, thân thân đầy được, ốm ho đầy mòn, một câu nói thôi. Mà hướng chung là cái này để là họ nói mọi sự, họ nói được hết. Mà mình không thở làm giận lên, không thở làm tức lên, thì cái đó coi như là chiến tâm thân nghiệp, bởi vì không nên nữa. Mà hết. À, cho nên còn người đời vừa nói chứ là một trong những chiến tâm là chuyện này cũng bị đỡ rồi. Thấy mình diễn một chuyện thì nó được tọn lành hết. Thân thân lên, nó chẳng đi, chẳng đứng cái đời này, mà nó sẽ nó gây đời qua đời sau, thời gian sau đời sau, quay lên hưởng gì thế. Mình sống trên cõi đời này đã để nó chỉ có hai cái điểm tựa thôi, một là thương hay là ghét. Mà dù thương dù ghét thì cái tập nó tưởng tâm còn lẫn quẩn hết. Đó, một là thương hay là ghét, thương cũng là một cái nguyên, mà ghét cũng là một cái hiểm, nguyên hiểm. Cái giá trị lượng nó cũng gần nhau thì nó hợp lắm rồi. Thì sang ra đây thì chỉ có 13 phần, coi là suốt ngày cái 13 phần, không thưa thì nè, nói hết chuyện này, thưa chuyện kia chuyện nào, còn thưa là thưa thưa chuyện nói nữa. Thưa chuyện đó là thế, rồi nó đã sống với như đó, tăng không thanh tịnh, không có trở về lại với cái gì sẵn có của mình, bởi cái đó nó chặn hết, làm sao mà trở về được, cái gì thế, nó chặn hết. Đó. Do đó cho nên Đức Phật nó thôi, cái gì nó mẫn mực đi, một trong những là chiến cấu, là, hiểu không? Hay là anh thưa đủ, nói gì nói gì đi ta, mà tức quá thì người ta nổi thế không? Đây Phật dạy nhẫn lực là cái vị thuốc trăng rồ, trăng rồ là một cái vị thuốc ngon ngọt, cái vị thuốc bổ khỏe, cái vị thuốc làm cho thân tâm được, như là sáng suốt được trong sạch, diệt trừ các cái bệnh, bệnh đó là gì nè, trong hạnh trước này, quán thuộc trăng đó. Cứ hơn quán này tới tổ kia, tới tổ kia tự thanh ra. Từ một cái chuyện nhỏ rồi nó gây dần gây dần ra là vì không nhẫn được. Bây giờ mình nhẫn được nó tức của mình chẳng đứng hết những cái gì trước đây mà có gây ra. Bây giờ mình chỉ có một đức nhẫn thôi, làm cái thanh ra. Còn không có nhẫn á thì đương nhiên nó sẽ kéo dài, kéo dài cái chuyện này tới chuyện nó đặc kia lắm. Nhẫn mình trong nhà Phật có tu nói về có sở để nghe được quý vị được phát hành tu lên thì được giảng giảng lên là nhẫn được trong nhà Phật là nhẫn được khi là sáng suốt và nhẫn được không muốn để tạo thêm những cái sự mà ác nhân ác đức ác đó nữa chứ không phải thua người, không phải thương người đó. Cho nên người con Phật có thể sáng suốt phải hùng dũng, phải đầy đủ trí tuệ, nhưng mà không có hơn làm gì nữa. Và bởi vì sao không có lên bán họng làm gì nữa? Bởi vì người ta đúng chứ không phải thua người ta. Thế không? Cả dân là người ta là xanh tay áo cũng thua người ta, là ra trước pháp lực cũng thua người ta, là nó thôi tư nhẫn lực đó. Thua được của tôi nhẫn lực, tại đang được cái nhẫn lực nó yếu lắm. Tôi nhẫn lực nó không phải nhẫn lực trong nhà Phật. Nhẫn lực trong nhà Phật là luôn luôn có đại hùng lực, đại từ bi, đại đủ cả nó nằm trong chữ nhẫn đó, thì cái nhẫn đó mới là cảm động cái thương địa thiên thần. Nếu là hơi gì khác, bởi vì hơi thì thắng mà mình cũng mà nếu là ra sang cái áo đưa người ta, nhưng mà rồi mình đánh người ta mời thì người ta cũng thở rồi mở tay ta cũng vậy. Thôi có hơi là thôi, nhẫn được cái từ nào rồi. Đó, nhẫn lực để nhất đạo ở trong luật Phật dạy rằng nhẫn lực là cái con đường, chỉ đạo là con đường, con đường thứ nhất để nhất. Ở trong tất cả các pháp môn tu nó thiệt ra cái pháp môn tu nhẫn lực là tâm như là cầu thứ nhất đó, tức là nhẫn lực để nhất đạo. Thì có hay vậy chứ không phải là dễ đâu, khó là không phải dễ đâu. Mình nghĩ thoáng ra một tấm, một phết, một câu nói, một chữ, một lần thôi mà mình thấy dũng nổi. Nếu như là những cái người họ mắng nước mình tặng tệ họ, nói không tội gì hết, thấy không? Thì nghĩa là một là anh chưa đủ, hai là chưa làm gì đó, nghĩa là chịu chết chứ không bao giờ nói chuyện mà chịu thua. Bây giờ cái cánh đề, cái phần cánh đề đó là cái phần mặt đề có ba điểm chính. Hiện là muốn thành giảng sư thì nhớ ba điểm chính này nè. Ta nằm lòng như thầy vừa giảng lại cho bà con như trước rồi sau đó đi ra giảng ngoài, thấy không? Đó, muốn khỏi dây hờn chát quán thân ai thù hình thành người thường từ nhân đức thì phải thực hành cái tăng năng lực, đó là điểm chính nhất. Ví dụ muốn giảng vậy bao nhiêu giảng nhẫn nhục là cái dự trước can đồ để vượt từ các cái bệnh giận tức nè, quán thù nè, cái là nguy hiểm nè. Nhẫn nhục là nhất đạo điểm thứ ba. Rồi bây giờ định nghĩa phần chánh là cơ mật thứ nhất là định nghĩa nhẫn. Chữ nhẫn nghĩa là gì nè? Chữ nhẫn á, các cái chữ nhẫn ở trên chữ tâm nó biết là chữ tâm nè, sao chữ tâm nó biết là cái tâm, cái tâm nhận định theo cái tâm nhận định sáng suốt thì cái nhẫn đó mới đạt được. Còn cái nhẫn mà thua người ta mà gọi là nhẫn á, thì cái nhẫn nó chưa tới đâu đâu đâu, bởi vì có một ngày nào thôi người ta thì sẽ khởi khởi tâm lại. Thành ra nhẫn là sáng suốt. Còn cái chữ nhục á, chữ nhục nổ á, đây này, cái chữ thánh hiền người ta để lại hay lắm, ở trên là cái chữ thời là thời gian, thời gian ha, ở dưới này nè chữ thốn là một tấc, cái thời gian có một tấc thôi. Đó. Mà tại vì mình có rất nhiều đời nhiều kiếp tăng lên khi nhập nhất thì mình phải tâm này. Có nghĩa là như thế nào? Nhập á là nhờ nhục hay là chịu nhục, không những cái gì mà người ta nói mà mình hiểu được được. Nó chỉ tại ví dụ như nói hay chắc anh tỏ nói thế này thế kia thế kia nào mà mình hiểu được được thì cái đó nó nằm ở trong cái sự nhập. Cái người là không bao giờ phát hiện được, chứ là tức bắt nhất là cửa hiện gì những chuyện có được một lần nữa dễ bỏ người đó. Chỉ có người Phật tử sáng suốt chỗ đó đó là trong nhẫn là gì? Nhẫn là chịu đựng, chịu đựng nhục là gì? Là những cái sự chỉ nhục, những cái sự mà kêu là nhục mã, những cái chuyện mình làm nhục, những cái chuyện mình làm cho không còn một cái danh dự gì gọi là nhục. Thì ở đời có nhiều mặt lắm, có những khi, có những việc có thể cho là nhục, nhưng mà chính là vinh. Cái này cái nhục là vinh. Còn có những việc cho là vinh là thể cho là nhục. Thành cái giá trị của đời nó không phải một chiều đâu, mà nó rất có nhiều chiều, rất có nhiều kinh nghiệm, nhiều mặt, nhiều thế cả. Thì bây giờ thế nào gọi là nhẫn nhục ba mặt? Tức là nhẫn nhục làm thế nào không còn thấy mình nhẫn nhục. Như hầu vua, hầu xưa vua Ca Lợi mà chặt tay tư kẻ mất ngữ của ngài, ngài nhớ không? Ngài nhẫn nhục thương vân, trong tôi khóc ra trong tôi, trong tôi đã nói, còn các cho tôi khác đã nói. Nhưng mà ngài bởi vì ngài quán sát tâm của ngài quán sát, cái thân là nhẫn nhục. Còn mình nó là tại vì mình cho cái thân này nó thiệt, từ đầu tới cuối nó thiệt, cho nên khổ vì nó, làm cho nó là khổ. Còn các ngày trong khi các ngày tu thì các ngày thấy rằng cái thân này nó không thiệt, mà thiệt cái thân có cái gì mà gọi tổn thân hết á. Bây giờ nói cái thân là cái gì? Đầu thân gọi nó là cái thân được không? Tứ chi gọi nó là cái thân được không? Không. Chứ mình gọi nó là cái thân được không? Hoàn toàn không. Thể dĩ mà gọi là thành một cái chữ thân á, là tại thân thể á, là tại vì tổ hợp là các cái bộ phận, các cái yếu tố cho đến thân thể. Thành ra ngài nhẫn nhục chuyên ngơ, ngài mới quán sát thân thể như mình. Cho nên vua Ca Lợi vương các đức thân thể như là tai mắt như ngày ngày vẫn thản nhiên, thản nhiên ta đứng nổi một cảm bệnh ta thương đế thích tức phạm vương lên, mà sau đó ngài cũng vẫn là trở lại bình thường. Bởi vì cái đó ngoài cái sức tưởng tượng, cái đó gọi là ba la mật. Ba la mật nghĩa là không thể tưởng tượng được, sức dẫn người nào làm cái gì trong hoàn cảnh là không bao giờ làm được. Và ba la mật là gì? Là thân thể tối rồi, hoặc là tháo tự ngạn đến độ tự kia, cái ba la mật đó. Mà thì tóm lại định nghĩa nhẫn là chịu đựng, nhục là những cái sự mà nhục mạ, chịu đựng những cái sự nhục mạ, những cái sự mà người ta gọi là rất là nhục đó. Mà thế nào gọi là nhẫn nhục? Tất nhiên là mình nhịn chịu,
nhịn chịu cho đến nỗi không còn thấy mình nhịn chịu, không thấy mình nhường nhẫn và chịu đựng, không còn thấy nữa, và cái đó nó hòa tan hết, không còn, bởi vì nếu còn thì lãng thì ai ta còn ngơ ngã tự tử. Nếu mà còn thì mình còn thấy còn mình, phải còn là người khác chúng ta. Tại vì mặt hướng như vậy mà nó bây giờ đang lưu chuyển, nó rất lớn. Bây giờ đây mình dẹp nó đi, gọi là ba la mật. Rồi bây giờ cái điểm thứ hai ở trong kinh Tư Pháp Tập Ý có nói như thế nào? Anh người ạ, môn khôn cạnh nhẫn trả nít tiết trăm mướn trăm mướn này hiện tại Phật vị lai thường đắc an phẩm phước. Đã có biết hiểu cái gì đó đúng không? Đó là các anh được để được chỉ giải thích thêm thôi. Đây trong kinh Tư Pháp Tập Ước nghĩa là các cái pháp môn Đức Phật gom góp lại những điều tốt nhất từ Đức Phật giảng cho hàng đệ tử nghe. Thầy Phật nói xong cái bài kệ này, bài kệ này như thế nào? Ngược nhân tôn hạnh nhẫn, nếu người nào học hành cái tu là học hành, học hành cái hạnh nhẫn được, luôn luôn học hành nhẫn được. Đó nghĩa là những sự tái tai gai mắt, những sự gì mà xảy ra mình đều là tâm thư nhẫn đó, không có nghĩa là mình biết gì hết. Rất biết cái đó nó từ đâu, cái yếu tố nó từ đâu nó đưa đến, tại sao nó xảy ra như thế, vân vân, cái nhớ được chút đó nhưng mà chẳng còn đó là cái chuyện thường thôi. Tức là thật hành là chứ không phải là tâm thư thật hành cái hạnh nhẫn được mà không biết gì hết rồi thật hành nó như thế, như vậy nó trở thành cây thành đá rồi, thật trở thành cái vật vô tri rồi. Ha, chỉ có cái vật vô tri mới là biết những chuyện đó chứ. Người ta tôi nói này đấy, hồi nãy hai điểm đó, cái điểm mà mình kém những bữa gì hết gọi là nhẫn lực thì ta chưa phải nhẫn lực. Nhẫn lực trong nhà Phật là đúng tất cả nhưng mà không có, nghĩa là không có muốn ở trong gia đình gì nữa, rồi nó không có lợi này rồi cho nên không nhưng lại cho nó lợi đó. Nếu người nào thực hành cái hạnh nhẫn lực thì xả là gì, là xả là bỏ. Nhất thiết là gì? Nhất thiết là tất cả, bỏ tất cả. Thân nếu thân là gọi là thân là thiết tiền, là thân thiết tiền, thân là giảm bớt. Nếu đây là quán hờn, chỉ nhớ là quán hờn, nghĩa là bỏ tất cả những cái chuyện giận tức, là cái chuyện quán hờn, không phải giận tức không đâu mà quán hờn nữa. Ví dụ như cái chuyện này mình quán mình hờn từ 4-5 năm về trước, hay là có thể nói rằng từ 10 năm hồi còn ở nhà rồi, đúng không? Bây giờ mình hiểu được đạo, hiểu được pháp, bỏ chính. Cho nên là chúng tôi thường nói giáo lý đạo Phật muốn mà thắng nhìn với lại sự lý đó, giáo lý đạo Phật nó dạy rõ cái điểm này, nên những câu cái điểm nhất là quan gia nguyên giải bất nguyên kiến. Cái quan gia sáng chủ Đức Phật hiểu mở nó đi, nguyên giải là nên giải tỏa nó đi, đừng có nên giúp nó nữa. Thế nên cho cái chuyện gì sáng trước từng trước mà người ta muốn giúp mình để đỡ cái chuyện như thế cũng nên giải tỏa nó đi, hay là năm trước là thời gian trước chỉ có Phật mới dạy là chứ không thôi mà từ đó mới giải trừ được tất cả những cái quan tương đáo. Cho nên ở đây nói đó, nếu người nào muốn thực hành cái hạnh nhẫn được phải bỏ tất cả những cái việc sân hận, cái việc quán thù, những cái gì trước đây dẹp nó đi. Cái gì nữa? Hiện tại tập hữu lai, hiện tại là ngay bây giờ, tập là và hữu lai là tương lai, giải hữu là nên là thường đắc an phẩm xứ, thường được cái gì ở đây, cái chỗ chắc cái chỗ này cái xứ là chỗ gì cho nên có nhiều người hiện bây giờ ở bất cứ chỗ nào phải ở là thế,
Trên thế giới này chuyển tôi chuyển tới khi điểm nào đó là tôi tràn đầu trước.
Không có tôi nữa.
Còn người nào đến như người ta nó có nhà nó không ạ? Và nó rẻ. Rồi cũng đủ tiền không tỉnh, vô cái nhà nó rẻ hết rồi. À thôi, giờ mở cửa ở, không thấy bạn đi. Khi người tử chết nó hiểu mình nó đi nha, mấy chiều là nó hiểu mình nó đi. Thôi người ta rồi có nhiều người là có bác có thể ra một vài một nơi rồi đó dẫn dụng luôn chỉ có không lạ con khác hơn đó là mua đồ là nó lại còn an tịnh tinh nhà nó thờ Phật không thấy một ma lớn nào không biết cái đó nó liên quan tới cái gì nó liên quan tới cái nghiệp hoặc đầu trước của con người chứ không phải liên quan bây giờ đâu thì nó chỉ vậy đó thành ra mình quan sát ví dụ mình học đạo để mình biết cái chuyện đó mà mình tập hành. Ví dụ mình thấy trong tâm cuộc đời mình nó bất an, bất ổn ngoài á. Nó cứ hết cái chuyện mà sợ chết đã là sợ già, sợ già đã là sợ bệnh, sợ bệnh đã là sợ ma. Sợ ma đã là sợ quỷ. Đúng cái chuyện hết rồi. Đó là biết rằng thời gian trước, đầu trước mình không có tu cái hạnh nhẫn nhục. Cho nên ở đâu sợ đó, ở đâu sợ đó. Bởi vì nó thì con người nghe đó. Bởi vì nó thích quá. Còn nếu mà mình yên lặng, yên lặng trong sự sáng suốt, yên lặng trong sự hiểu biết, yên lặng trong sự thông đúng với chuyện, thì cái yên lặng đó là cả một sự tốt lành, nó cả cả những bệnh mà xung quanh cái bộ không khí đó nữa. Do đó cần những người là tạo cái nhân như vậy, thì ở đâu cũng được yên ổn hết. Mình nhớ kỹ, giả sử mà ở trong cái xứ sở của ma, ma họ cũng vẫn tránh như thường. Nhiều người có cái đức tánh đó, có cái hiểu được đó, có cái chuyện đó. Nên nếu tử, còn mình mà nếu mà có ngược lại thì ở đâu cũng bất ổn. Nhà người ta rất là ngon lành, thêm bán lại hoặc mình mua về đó ở đó thì ở chuyện này, thêm chuyện kia. Rồi một khi nói chắc là tại không quay nhà, không quay nhà. Thế mà, cũng có một phần nhỏ nào, nhưng mà cái chuyện con này tôi giờ đó là cái chuyện phụ. Mà cái chuyện tránh, chính là cái đức của mình, cái đức quá của mình, mà cái chuyện đức á là nó nằm ở trong chỉ đạo đạo đức. Mà họ nói tới đạo đức là tất nhiên là thực hành như thế này. Cho nên hiện tại và tương lai thường có một cái đặc biệt, thấy không? Nghĩa là thường được những gì cái chỗ an ổn. Ở chỗ nào cũng được yên ổn hết, không có ngại gì hết. Đó là cái điểm như vậy đó. Tóm lại, nếu người nào có thực hành cái hạnh nhẫn nhục thì người đó sẽ bỏ được tất cả những cái sự giận tức, cái sự oán thù. Hiện tại và tương lai, người đó thường được ở cái chỗ yên ổn. Rồi, cho nên tôi mà không yên ổn được. Mình nói chuyện vậy. Mà hãy thường thường có bất an nhé, là mình hiểu rằng cái sự nhẫn, nó đi ra cái sự nhẫn nhục. Hoặc là đời này mình không có thực hành, hoặc là đời trước mình không có thực hành, hoặc là thời gian trước nó tục đang được trước mình không thực hành. Cho nên bây giờ nó kết quả nó kéo tới. Nhân quả có cái hiện tại, có cái quá khứ, có cái đủ, nó có là thiện báo nè, thân báo nè, rồi hậu báo nè. Thành hiểu được như vậy đó, con người nó nhẹ nhàng. Bây giờ thành phần của sự nhẫn nhục, thành phần tất nhiên là ở trong cái phần chính yếu của sự nhẫn nhục đó là gì? Đó, thì đây thân nhẫn nè, thân nhẫn không đủ đâu, phải gì nữa, hậu nhẫn nè, rồi tới ý nhẫn nè. Nhưng mà sự thật ý nhẫn nó sẽ đứng đầu, ý nó đứng đầu, cái ý nó thúc đẩy. Thời cái ý mà nó thúc đẩy thì miệng mới nó nói, ý nó thúc đẩy thì tay mới nó hành động. Thì bây giờ nói về thân nhẫn là như thế nào? Mọi sự xúc chạm về thân, ai mà động đến thân mình thì coi như là thôi nhẫn nhục đi. Cho nên luôn cái phần chưa là gây là thù khác lắm thì nó thêm chuyện nữa, nghĩa là đời này ra đời khác thì nó thêm một cái sự khổ lượng vô ích lắm, thấy không? Rồi hoàn cảnh nóng lạnh về thân á, hoàn cảnh nếu mà trời nóng lắm đừng có cái bực tức thì nó giận. Thế là chưa là các đất đủ hết, cái việc chịu nó cũng bị rất là nóng. Quán độ mà tưởng như là mùa hè nó biết, đánh như lửa mà đánh như sao, đánh như đó. Cái gì qua từ mùa hè ở bên đó là đi, tôi còn ở bên mùa ba mùa hè, mùa ba mùa hè. Mùa là nước thì ba mùa cuối này,
cái này thì là tôi có ngã cho nên là cho nên một cái khen mà thanh long lớn đó mình muốn nhớ là đậu 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 xô hồi nào thôi anh nó có sợ gió nè quá gió rồi đúng không cũng nằm một nơi cũng mở cũng lên cũng mở không mà là tốc độ nè ví dụ như như mình thường thường á đậu một cái chiếc khăn mà có nước như vậy và lâu như vậy nó sẽ đau ổn như vậy mà cái tôi không cũng như tối á ví dụ nhớ ban ngày á thì lại nóng ít mà tối là nóng nhiều là nghĩa là cái gì nóng như thế này tối không bao giờ nữa trong nhà là nghĩa là cái ngày này nó tựa ra là nóng quá trong giặt là nó nhưng mà nó cửa nó rơi ra thành ra tối mình mở cửa ra là nó coi như là nó không thật thật nữa rồi lúc bây giờ nó làm sao à ngủ mà ngủ ở ngoài suốt đêm như vậy cái gì biết không bao giờ tự trương hay là tự gió hay là cảnh cái đường thường ở nước mình hoặc là ở trong mình á mà hãy nếu mà ngủ ở ngoài như vậy đó là nhất định bị cảm cho nên mấy cái năm mà chúng tôi mới qua Ấn Độ năm thời thế nào á chúng tôi sợ lắm nhưng mà không thành ra nhiều một cái là phải khiêng giường dùng tay đấy dùng tay dùng tay đấy đeo ra để mà à, thành ra ngủ cái chỗ là có mùng cái chỗ cũng mùng nhưng mà chúng tôi không nhận được tất cả nhà gạch nhà lá nhà cửa những cái luôn đó dễ sợ lắm đó. Thì bây giờ gặp cái hoàn cảnh lắm mình cũng đừng có than than thở cái chuyện là phải như mình đã xác nhận phải mình nắm được rồi gặp cái hoàn cảnh lạnh cái thời gian lạnh cũng đừng có than thở trách đất à. Hay là gặp cái cảnh mưa cảnh nắng vân vân và cảnh là còn nữa làm sao mình cứ tự mưa rồi cứ tự mưa đó nghĩa là cứ tự mưa đừng có than thở gì hết người như vậy là người thành thùng mình đặc biệt còn đụng đâu than gian đó là người hèn yếu người coi như là như là gì đó nghĩa là tầm thường chứ không có được can trường thành ra việc thân đó nhận đến cái chỗ cứu tính khi mà nhận đến cái chỗ cứu tính rồi á thì lúc đó là pháp thân phải hiển lộ ra nữa việc thân đó nha khi mà đây là nói riêng về thân thì bây giờ đây chúng ta mang thân này tất nhiên là xác thân hay là nhục thân hay là quả ma thân phàm phu thân nhưng mà chính từ cái thân này chúng ta biết tu tiến biết cách sắp đặt nó thì chính từ cái thân này trở thành pháp thân thanh tịnh pháp thân thanh tịnh từ từ cái pháp thân thanh tịnh đó hiện tại thì tương lai nó chỉ còn có mang cái tính đại này thôi cái tương lai khi mà thả tính đại rồi tức là đất nước đó là nắp bốn cái chất ở trong con người mình thì lúc bây giờ coi là những pháp giới như không dùng cả cái pháp giới này là làm thân của mình thì lúc bây giờ đây có thể ở đây mà biết được chỗ khác ở đây mà biết được cả thập phương thế giới đó là nhờ có cái pháp thân thanh tịnh còn lúc bây giờ đây là mình pháp khi là báo thân cái thân quả báo cái thân này nó báo thù mình tới bệnh này tới bệnh kia nói chuyện nóng tới chuyện lạnh cái gì mình cũng thấy khổ cho nên học cái bài này nghe cái bài này đó không phải nghe được cái gian dữ làm sao chúng ta có bình có đừng có tham chiếm đừng có khổ thấy không thấy ví dụ như thấy nóng là biết là nó thì thôi cái hoàn cảnh nó phải được chấp nhận ta thấy lạnh thành ra từ cái đó từ cái sự mà luyện tập tu tập là nóng lạnh mưa nắng này tất cả những chuyện này đó nó để đi tới cái chỗ gì đi tới cái chỗ cứu chính là sự pháp thân sẽ thể hiện và khi pháp thân thể hiện thì lúc bây giờ cái bán thân hoặc là trả lại cho cõi duy trụ đề hoặc là từ thân nguyện của mỗi người tôi của mỗi người tại gia hay là xuất gia có nhiều chủ nguyện nghĩa là cái thân này đừng có hư hoại cũng mình chết không hư hoại rồi lần nữa tuần trước chúng tôi đi ở bên thế ra ở trên thần tốc bây giờ cũng có một cái tượng của ngài cỡ cái người Việt Nam nhà sư Việt Nam chết 37 năm rồi mà bây giờ còn ngồi đó quý vị nào cũng có nhưng mà năm nay thấy cái người mới sư để ta biết là không muốn da đen đen
các sư có nói độ chừng 5-7 năm về trước thì nước da vẫn còn là cái màu vàng như mình, nhưng mà bây giờ nhìn thấy nha, ông ta là thanh âm cho cái hình, nhưng mà ông tự mình sao thấy là đúng mặt mặt anh thấy cái mặt nó quá là đẹp. Ngài đã tên là ngài Cổ Thái, Cổ Thái chùa Việt Nam, nhưng mà bây giờ cái chùa đó cũng rộng rãi lắm. Chùa đó một cái là cái chỗ để cái nhập thân của ngài là ở chỗ quá tầm thường, nó không phải như là của ngài Từ Hàn ở bên Đài Loan Đài Bắc. Do cái chỗ thờ tượng cho nên bữa đó tôi có nói chuyện với mấy vị sư đó, tôi nói chúng ta phải làm một cái nơi để thờ tượng ngài cho nó xứng đáng chứ, sao mà để chùa như sao mà để một cái ghế vậy đó, còn ngày nhau à. Ông sư mấy ông sư khác bên chúng tôi đó, người ta cứ nói rằng cái đó là một cái tượng cũng như cái tượng bằng cái gì đó, bằng cao bằng đất hay bằng gì đó à. Nhưng mà khi mà tới giờ nó được chưa gắn cho cái mình này là một cái 37 này qua một giải thích nhỏ. Còn cái gì con thích là nổi hết. Sao mà mình bỏ ngày trước, mình 2-3 ngày sau được biết. Thấy không? Mà thật ba tôi phải. Thì cũng đó là cái hạn gì vậy? Cái hạn gì vậy? Thì giả sử là quý vị cứ mệt nào vô nhà cũng cứ nguyện vậy đi. Nguyện như mà người phải tốn. Có phải nguyện là ông tôi đâu. Nguyện tôi là quyết định là để ra cái này là con xả cái báo thân này thì khi quý vị thiên lưu lại cái đời 40 năm. Rồi quý vị phải chuẩn bị cái bữa đó. Rồi để coi, rồi 40 năm ngoài. Sau cái đó là cái nguyện đó. Cũng như bây giờ quý vị cứ ngày nào, đêm nào hãy nhất tâm, cái này nhất tâm, nhị tâm cũng được. Nguyện rằng là trước khi chết biết được ngày, được giờ, được tháng. Thấy không? Mà cái đó phải đem tâm tư là nhất tâm nhất thức mà nguyện. Thì tự nhiên cái chuyện tâm sẽ được không? Chỉ có cái ví dụ mình tụng ở trong cái bài nhất tâm rồi viên mãn đó, một lòng thứ tử được đặt đó, ở trong đó cũng có nào là bước giờ bước khác bước về các cái linh đồ gì đó, nhưng mà chỉ đọc nó tới nửa chứ tâm tâm không có mức, không có tha thiết. Muốn như vậy là tha thiết, ngày cũng như đêm, thời gian nào cũng như thời gian nào, thì cái chuyện nó mới được kết quả. Thế là không có thành ra nói trở lại cái vấn đề về cái thân pháp thân hay là báo thân hay là ngực thân hay là gì đó, mỗi vị Bồ Tát ấy, trong hành là ta có một cái hạnh nguyện riêng, tức là Bồ Tát đa hạnh. Bồ Tát đa hạnh có nhiều ngày thì muốn rằng sau khi chết đem cái thân này hướng cho tất cả hoặc là cho tương cho quả gì đó, đúng không? Có nhiều ngày ấy, muốn có cái hạnh nguyện này để lại cho đời một cái gì để mình sẽ là tin tưởng rằng có, nghĩa là thủ nguyện, chứ là thủ cầu tác ứng ứng thủ nguyện tác thành. Còn có nhiều ngày ấy, trong những cái giờ mà gần năm tư người ta không muốn cái gì hết, vào rừng vào núi vào đầu trong đất tịch chưa là duy tịch trong đó. Còn có nhiều ngày ấy, thì muốn là có duy chết thì phải biết ngày biết giờ, như nhiều ngày từ Việt Nam mình học trước thử một năm đó, có nhiều ngày tới cái ngày về chết, nghĩa là lên ngồi trước nhà chôn đóng bát nhà đánh đàn và đưa đi, rồi thành Phật tử khóc lòng đồng lỗi mất trong ngày nữa. Cái đó là khóc thì chưa nhận được sớm lắm, nhưng chưa có tâm nữa rồi thôi, chưa làm thế là niệm Phật để cho đi và tu được. Đó là cái hạnh nữa, cái đó không khó đâu. Còn có hứa là mình muốn nguyện thêm nguyện là nó là thôi để trong này tu, mà cái hạnh này nó phải có cái mức nào tức là hiểu biết tới mức nào, tu tập tới mức nào, sáng suốt tới mức độ nào, chứ không phải là chỉ biên ba câu rồi lên đọc và ba câu không thay đổi đâu, không thay đổi đâu, mà cái gì phải biết cái cảm đó. Ví dụ như nói là chẳng hạn như cái đức nhà hay đạt ma đó, ngài cũng có cái sở nguyện của ngài, ngài muốn nữa là coi như là trở lại để mà độ sanh, trở lại để mà đạt thiên, chứ không muốn về một cái cảnh đức là sanh suy. Do đó cho nên từ đức nhà đạt ma này rồi chuyển tiếp là đức nhà đạt ma, cứ như vậy nó cũng là cái tâm nguyện, mà cái đó ta phải ngồi cái gì đó được cái đó, nhờ cái thần lực của mantra. Mantra tức là thần chú, cái đó là cái chuyện khác nữa, có việc phải giảng là cái gì, nhưng mà đơn giản thôi, giảng tổng giảng đúng lắm mà nói cái thần chú cho mình nói cái là về cái điểm thứ hai là khẩu mẫn,
hơi khẩu mình mệt à,
không mệt lắm, khẩu mẫn là gì? Là những cái lời người ta mạ nhục nè, những cái lời ác khẩu nè, những cái lời mắng nhiếc nè, mà mạ nhục nè, tức là
à, làm cho trong cái lời nói để cho một khác hoặc là những cái lời nói ác khẩu, tức là những cái lời nói hỗn hào mắng nhiếc cái chuyện mà hoặc là mắng nhiếc tất cả những chuyện đó xem như không có gì hết. Làm sao mà mình xem thản nhiên không có gì hết à, những cái đó nữa là không trả lời mà trái lại gì còn cầu nguyện nữa, không có trả lời có cầu nguyện nữa rồi. Ví dụ là có thể chửi mình cho quá trình mình đã không có trả lời con rằng là tâm tâm nguyện còn cầu nguyện để cho họ lên tòa xe hạ ngồi được không? Tốt đó, nghĩa là đã không trả lời mà còn cầu nguyện nữa thì đó là một cái điều như là hỗn loạn đặc biệt ha. Tóm lại việc hỗn loạn nó có ba điểm: những lời bị mà được, bị ác khẩu, bị mắng nhất dẫn thẳng như xem như không có gì hết à. Là bởi vì Đức Phật có dạy đó, nó thuộc về chân ngôn, toàn cái đó thuộc về chân ngôn hết á, thấy không? Nó thuộc về chân ngôn. Tại vì mình sâu kết cái chân ngôn đó lại, nó trở thành một cái câu, trở thành một cái câu hay theo cái ý thức của mình, trở thành một câu dở theo cái ý thức của mình. Rồi có thể ra cái chân từ khi nào nói cái tiếng đó, nó đâu có cái gì cố định ha, đâu có cái gì cố định. Ví dụ cái tiếng chữ phải là ra, rồi còn cả cái người mình quy định hãy nói cái tâm chữ rồi nó gọi là chữ. Thế nếu mà mình quyết định cái chữ đó cũng nhiều Phật thế nó thì nó dẫn thế không? Thế rồi họ chữ mình nó là bả niệm Phật, bả là niệm Phật đó. Thì có gì đâu mà người khác khác đó. Thì dân ngôn tức là cái lời nói từ tự trên tâm lòng nói. Ví dụ như trong cái thức Phật thường vậy đó, cũng bốn chữ thôi mà khi mình nghe cái một bốn chữ đó là mình thấy vui, nghe bốn chữ đó đúng cái tư tưởng đó nè thì lòng mình đã khác ở dần chút nữa là yêu thuộc. Ví dụ như nói rằng là ông này tốt quá, bốn chữ là ông này tốt quá, bốn chữ nha, mình nghe cái chữ tốt quá thì trong lòng mình thấy nó trong mình đang trong một hơi thở gọi là vui, mà nó ông này xấu quá thì lúc bây giờ nói tình tự là sao nó từ sau đây là sao đây là thấy được mình thấy không? Thành cũng bốn chữ thôi mà người đời vì chữ nào là ngã chắc đã rồi có pháp chắc rồi pháp chắc đã rồi có danh ngôn chắc. Thì bây giờ cái vấn đề nhẫn nhục liên quan tới cái phần thẩm nhẫn á, tất nhiên là đừng nên chắc về danh ngôn. Người mà không chắc về danh ngôn á thì người tu cái hạnh thẩm nhẫn rất là dễ, rất là dễ. Còn nếu mà về danh ngôn nhiều quá thì tu cái hạnh nhẫn khó, nào thì đó nè. Bây giờ nói tới ý nhẫn, ý nhẫn, ý nhẫn đây là thân khẩu nhẫn nhưng trong tâm còn bực tức thì làm sao mà tu tập được à. Thành ra thân nhẫn, khẩu nhẫn nhưng mà ý phải nhẫn, bởi vì ý nó là cái động cơ thúc đẩy tránh, ý nó là coi là như dữ nhất, ý nó là trời thiên đại thánh thiên lý nhẫn hóa. Thành thử ra người ta tu tập người ta hàng phục chỉ ý. Hay là cái câu mà quý vị thường nghe thường mà mình chúng ta hãy nhớ câu đó để mà hành đó, tức là có câu gì nè, tự tỉnh tri đại chỉ đó, nghĩa là khi ác hạnh tác tu thượng tụng thành tự tỉnh tri ý thị tu Phật giáo, nghĩa là giữ bốn cái câu đó mà tu trong cuộc đời coi cũng là đắc thành chánh quả rồi, mà chớ là những người ác chuyên làm những người lành, giữ tâm ý thanh tịnh tức là tự tịnh chỉ thị chư Phật giáo. Do đó mà người ta đặt cái chuyện tên dung hết trời thiên đại thánh là người ta tiêu biểu cho ý đó, ý đó chứ thì không có tự nhiên là thánh thiện không nên tâm tạng thánh thiện không nên chỉ có đường quyền trang tâm tạng là một nhân vật thiệt có xương có thịt từ tràng an trang Ấn Độ, còn mấy cái nhân vật khác là giả sử hết. Ta đặt cái giả sử để người ta ta nói là cái gì của con mỗi người chúng ta à, thì ý là người ta tiêu biểu cho để cho người ta ý nó quan trọng lắm. Trên con đường tu tập của mình nếu mà nó đưa mình tới nơi tới chốn vinh minh cái cảnh siêu là tự tại giải thoát á, là cũng nhờ cái ý đó, tức là tâm vô phủ. Mà nhiều khi thanh chém nó đưa mình xuất tan đồ là địa ngục đã đủ xuất sanh cũng tại đây à, tôi là tạo duy kiên đứng về trong thì nó cũng trong số một,
mà đứng về đạo thì nó cũng là
tỉnh hẳn. Thì đây thân khẩu nhẫn nhưng tâm tâm ý còn một chút như thế nào, cho nên ý là căn bản là động cơ thúc đẩy mọi việc, nên mình phải tự tỉnh chỉ ý. Thì sư Phật nhớ các đức Phật mà ra đời luôn luôn ra đời từ đức Phật quá khứ, từ bà thi tiên trí, từ xá phù câu luôn câu đức Phật câu na hàm mong đến đức Phật cái nhất, rồi tới đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi đây một ngày nào gần đây sẽ tới đức Di Lặc ra đời nữa. Thì các ngài cũng dạy chúng ta được tự tịnh tự ý. Thì sư Phật nhá, sư Phật là các đức Phật giáo là chỉ dạy, đó là cái lời của sư Phật chỉ dạy. Nên thì ông bây giờ hàng ngày chúng ta được sống với một ý thức, mà cái ý thức mù quáng, không phải ý thức thanh tịnh. Thì ta phải nếu nói tới cái ý thức thanh tịnh á, là nói cái trí tuệ chưa pha rồi. Cho nên người mà sống với trí tuệ nhiều á, là người dễ tôn dễ tiến dễ thành đạo. Còn nếu mà người sống với ý thức nhiều á, nguy hiểm. Bởi vì ý thức là nó chắc lo le, nó đủ cái chuyện nó tệ tới hết, nó mù quáng rồi lắm. Nghĩa là nói cái gì thì nói, làm cái gì thì làm, tự đem cái phần ích kỷ trước nhớ nữa. Còn người mà có trí tuệ thì phải nói cái gì nói là cái gì làm, người ta cứ nghĩ là phải làm những cái chuyện bình hòa trước thế nào. Thế còn như mình cái chuyện tức như là lại tha thứ, hai cái nó khác nhau như vậy đó. Do đó cho nên tướng là căn bản là động cơ thúc đẩy mọi việc. Cổ nhân dạy, cổ nhân dạy đây là không phải Phật dạy, mà các vị cổ nhân các vị xưa chúng ta bốn câu này, cổ nhân dạy bốn câu này xưa là nhẫn cái chủ quan gia tình thử tận nhẫn à, đây là nhẫn được ba mặt nè, nhẫn cái chủ quan gia tình thử tận là phải sao chúng ta chữ nhẫn à, rất luôn hả? Phật hội hả?